Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa và chuẩn bị, xin chúng ta hướng lòng với Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời.
Before we get into the message, can we have a time to pray?
Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa cho Ngài ban cho chúng con lời của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con gặp chính Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Và xin giúp cho chúng con bởi lời của Ngài, giúp cho chân chúng con đứng vững, cho chúng con đi theo Ngài tận trung cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Bi kịch mà đáng buồn nhất của đời sống là không hiểu được ý nghĩa cuối cùng. Nó tương tự như là một cảnh trong tác phẩm của Don Quixote.
Good morning, congregation. It said the saddest tragedy in life is going through it without knowing the ultimate meaning or purpose of it. It's like a scene from the movie Don Quixote.
Khi mà Quixote nói với Sancho Panza đó, Panza về cái nhìn mà anh thấy trong mắt của những người lính đang nằm chết trong vòng tay của mình, thì anh nói với Sancho rằng đôi mắt của họ dường như đang đặt cái câu hỏi gì đó.
Yeah, when Don Quixote tells Sancho Panza about the look that he saw in the eyes of the soldiers who had laid dying in his arms, he said their eyes seemed to ask a question.
Sancho hỏi, đó có phải là cái câu hỏi tại sao tôi chết? Quixote trả lời rằng không, đó là câu hỏi tại sao tôi sống.
So Sancho asked, was it the question, why am I dying? And to which Don Quixote replies, no, it was actually the question, why was I living?
Nếu không có câu trả lời thỏa đáng cho cái câu hỏi này, thì chúng ta có thể đang tự lừa dối mình, cho rằng mình vẫn biết là mình đi đâu, nhưng thực tế là chúng ta đang lạc trong cái vũ trụ vô định này.
You know, if we don't have a satisfactory answer to this question, why was I living? We may deceive ourselves into thinking that we know where we're going, but in fact, what we're doing is we're lost in this universe without direction.
Roma đoạn 8, câu 18 cho chúng ta biết là chúng ta sống cho sự vinh hiển hậu đến. Là cái ngày mà chúng ta sẽ được cứu chuộc cái thân thể này hoàn toàn. Tuy nhiên, để hiện tại bây giờ, chúng ta vẫn phải sống với muôn vật và vẫn phải chờ đợi trong đau đớn, trong khó nhọc, với những cái thở than sâu kín ở trong lòng mà không thể nói được.
Romans 8:18 says that we live for the glory to come. The day we will be fully redeemed in a glorious body. Yet now, however, along with all of creation, we still have to wait for that day while we wait in suffering, we wait in pain, we wait with deepest wordless groanings in our lives.
Chúng ta biết là những cái trầm cảm này là vấn đề thông thường ở trong vòng con cái Chúa. Nó có từ những ngày đầu tiên. Và nó có trong David, nó có trong Eli, trong Charles Spurgeon, trong Martin Luther, trong John Wesley và trong nhiều người khi mà thất bại. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta. Ngài nâng linh hồn chúng ta lên khi cạn kiệt vì Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta.
You know, this issue, this depression is actually common problem among God's people. It's been around since almost day one, the beginning of time. And you see it all over the Bible through David, through Elijah. We also see it through the people of God in Charles Spurgeon, Martin Luther, John Wesley, and many others when they failed in their lives. But the one thing here is that God never forsook them and he would never forsake us. He lifts our souls when we are exhausted. And it says the Spirit helps us in our weakness.
Câu hỏi cho chúng ta sáng nay là, như vậy thì Đức Thánh Linh giúp đỡ như thế nào cho sự yếu đuối của chúng ta?
So the question for us today is, how does the Holy Spirit help us in our weakness?
Chúng ta sẽ tập trung trong ba điều, là chúng ta không còn ở trong sự đoán phạt, chúng ta có một sự bảo đảm ở bên trong, và chúng ta được sự giúp đỡ khi chúng ta yếu đuối.
So today we're going to focus on three things. Number one, there's no more condemnation. Number two, that inward assurance of salvation. And then number three, the helping of our weaknesses by the Holy Spirit.
Trước hết, không còn có sự đoán phạt nữa. Roma đoạn 8 câu 1 chép. Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một sự bảo đảm ân sủng vô điều kiện.
First, there is no more condemnation. Romans 8:1 says that therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. This is an unconditional guarantee of grace from God.
Mục sư John Phillips thì ông cho chúng ta một cái ví dụ trong cái trường hợp của Noe. Khi con tàu tức là phương cách duy nhất để tránh cơn giận của Chúa đã đóng xong, thì Đức Chúa Trời đã phán với Noe: ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu. Thánh Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 1.
Pastor John Phillips gives an illustration in the case of Noah. When he had finished building the ark, and the ark was the only way to avoid the wrath of God. When the ark was finished, the Lord said to Noah, go into the ark, you and your whole family.
Một khi mà Noe và gia đình đã vào trong tàu rồi đó, thì cái chỗ này là cái chỗ chúng ta chú ý này. Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Chúa không bảo Noe là thì bao nhiêu lâu mà người bám lấy thì người sẽ được cứu, còn hễ người buông ra thì người sẽ chết. Chúa không bảo như vậy. Chúa nói, Chúa đóng ông ở bên trong con tàu.
Now, once Noah and his family were safe in the ark, it says the Lord then shut him in. You know, God didn't say to Noah, hey, as long as you hang on, you'll be saved, or but if you let go, you'll be lost. No, he didn't say that. God just shut him in and kept him in the ark.
Cái chỗ này khiến cho tôi thật là ngạc nhiên, vì ý nghĩa của việc Noe ở trong tàu đó, nó cùng một ý nghĩa chúng ta ở trong Đấng Christ. Và Đức Chúa Trời đóng chúng ta trong Đấng Christ là nơi sẽ chẳng còn có sự đoán phạt, nơi cơn giận của Đức Chúa Trời chẳng hề đụng đến, sẽ có chẳng có nơi nào trong vũ trụ này nó an toàn hơn chỗ này.
I want us to make a note here is that what it meant for Noah to be in the ark, it means for us to be in Christ. God shut us in Christ where there is no condemnation, where the wrath of God cannot reach us. And there is nowhere safer in the universe than here.
Tiếp theo, Chúa cho những cái dấu hiệu có một sự bảo đảm thực sự ở bên trong.
Number two, God gives us signs of inward assurance of salvation.
Chúng ta biết là sự cứu rỗi là cái vấn đề cũng rắc rối nó theo hai cách. Một số người thì cho rằng là họ được cứu nhưng lại là chưa. Một ngày họ sẽ thật là sửng sốt khi mà nghe Chúa phán: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.
The assurance of salvation is a problem in two ways, if some of us may know. Some of us may think that some may think that they are saved when in reality they are not. One day they will unfortunately hear the shocking words that from Jesus saying, depart from me, I never knew you, away from me, you evildoers.
Ngược lại thì cũng có một người số người mình đã được cứu thực sự rồi nhưng mà cứ vật lộn với cái sự nghi ngờ, nay thì nghĩ là mình đã được cứu, mai thì nghĩ là mình được không được. Họ không có chắc chắn đến nỗi khi thất bại thì lo lắng và đau buồn. Họ không có một cái sự chắc chắn rằng khi đến với Chúa thì Ngài sẽ đón họ với một cái vòng tay rất là yêu thương.
Now on the other hand, there are others who are truly saved, but yet they wrestle with doubts of their salvation, and their uncertainty happens when they fail to in the Lord, and that causes them grief and anxiety, and for them they are unable to come to God with the certainty that he would welcome them with loving arms.
Vậy cho nên Roma đoạn 8 câu 15 có chép: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi. Đúng, chúng ta trước kia chúng ta bị nhốt trong tội lỗi và chúng ta sống trong sự sợ hãi, nhưng Đấng Christ trên thập tự giá, Ngài đã phá vỡ cái xiềng xích của tội lỗi, giải thoát chúng ta. Vì vậy cho nên thập giá là dấu hiệu của một sự bảo đảm chắc chắn.
I want us to take hope in Romans 8:15-16, and it says this: the spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. So look, we were once locked in sin and lived in fear. But the Lord Jesus Christ on the cross broke those chains and set us free. So therefore the cross is a sure sign of that assurance of salvation.
Thưa hội thánh, chú ý cái chỗ này. Cơ đốc giáo không phải là tôn giáo của sự sợ hãi. Đây là tình yêu của chúng ta hướng về Đức Chúa Trời, là đấng mà Ngài đã yêu chúng ta trước.
So congregation, I want us to know this, that Christianity is not a religion of fear, but what it is love for the Heavenly Father who first loved us.
Tiếp theo câu 15. Nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Đức Thánh Linh đã ở trong lòng chúng ta và chỉ bởi Ngài thúc đẩy thì trong lòng chúng ta mới có thể kêu lên là Abba, Cha.
So verse 15, it says that rather the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry Abba, Father. The Holy Spirit is in our hearts, and only by Him can we cry Abba, Father.
Abba cũng là lời Chúa Giêsu đã kêu lên với Cha Ngài ở trong vườn Getsemane, trong khi mà Ngài sầu não và kinh hãi. Cái sự sầu não kinh hãi sâu sắc đến nỗi mà mồ hôi Ngài đổ ra như là giọt mồ hôi, như là giọt máu lớn.
Abba was also the word that Jesus used to talk to his father in the Garden of Gethsemane when he was deeply distressed, when he was troubled and overwhelmed with sorrow, and it said that his sweat became like a great drop of blood.
Chúng ta có thể thấy là chữ Abba này, cái ngôn ngữ Aramaic này, nó mang một cái ý nghĩa của mối quan hệ yêu thương mật thiết với Thiên Chúa. Và vì vậy đó, có một cái sự trao đổi pháp lý đã hoàn tất tại thập tự giá. Và Chúa Giêsu Ngài đã phải trả một cái giá cần thiết để chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và như Chúa Giêsu chúng ta có thể hướng lên Đức Chúa Trời và kêu là và kêu cầu Ngài Abba, Cha.
So Abba, an Aramaic word that carries the idea of a loving, intimate relationship with God the Father. See, this legal transaction has taken place on the cross. Jesus Christ has paid for the necessary price for us to become children of God. So as like Jesus, we also can now turn to the Heavenly Father crying, Abba, Father.
Có hai điều. Thứ nhất là trong Đấng Christ thì không còn ở trong sự đoán phạt. Cái thứ hai, nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta có sự bảo đảm ở bên trong. Như vậy thì bây giờ, cái vấn đề là cái chỗ rắc rối ở đây. Những yếu đuối, những thất bại, những tan vỡ mà có lúc tôi quỳ xuống, tôi không thể nói nên lời, tôi không thể cầu nguyện cho xứng đáng thì sao?
So we've gone through two points. For number one, that in Christ there is no more condemnation. And then number two, that we have the inward assurance of salvation by the Holy Spirit. So what happens though when we are weak, when we have failures, and then when we are in our sufferings, that when we get down on our knees, that we can't even, there's no words to describe what we're doing. We don't even know how to pray because we are so down and out. What about those times?
Như vậy dẫn chúng ta đến ý thứ ba, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta.
And that leads us to a third point, and it's that the Holy Spirit helps us in our weaknesses.
Câu 26, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
In verse 26, it says that in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Holy Spirit in himself intercedes for us through wordless groans.
Chúng ta trước hết chú ý cái cụm từ cũng một lẽ ấy. Cái cụm từ này đó, nó đề cập đến cái sự thở than của cả tạo vật, mà trong đó có cả những người chúng ta đang tin. Cái sự thở than này của cả cõi tạo vật này đó, than thở bởi vì đang sống ở dưới cái sự nguyền rủa của tội lỗi và đau khổ và thử thách. Tất cả đều mong được cứu khỏi làm tôi sự hư nát và được phục hồi trong sự vinh hiển trong nước trời.
The phrase in the same way refers back to the groans of creation and all the believers living under the curse of sins. Is it of this living under the curse of sins, of suffering, of pain, while we all wait in eagerness for redemption from the corruption of sin, for the ultimate restoration of heaven on this earth.
Còn Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối, cái chữ yếu đuối ở đây đó, nó có nghĩa là bất lực, mà không phải là thể chất, nhưng mà là tinh thần. Quý vị và tôi có một cái khuyết tật tâm linh nó thật là nghiêm trọng. Mình không thể sống một đời sống cơ đốc đúng đắn theo Chúa muốn, ngay thẳng như Chúa muốn. Chỉ chính Đức Thánh Linh phải làm điều này ở trong chúng ta.
Now, when we see the word weakness, it means helpless, but not in the physical sense, but rather in the spiritual sense. You and I are spiritually disabled, severely spiritually disabled, and unable to live the full Christian life. It is only by the Holy Spirit who must do this in us that we can live that full Christian life.
Quý vị và tôi, mỗi ngày mình phải vật lộn với những yếu đuối, phải không ạ? Chúng ta sống trong một cái thế giới mà ma quỷ nó tấn công chúng ta một cách rất dễ sợ. Và như vậy đó, mình đến cái chỗ mà mình thất bại đến nỗi mà sao? Mình quỳ xuống, mình không thể cầu nguyện được. Mình không thể nói gì được với Chúa. Đây, nó là chuyện thường xuyên của cuộc đời. Có khi Chúa phải đẩy mình xuống chỗ tận cùng đó. Cái chỗ mà mình phải kêu là Chúa ơi, cứu con! Thì tại đây.
And for us, we live in a terrible world where we are attacked constantly by demons, whether it's internal or external. Sometimes we can't even pray for during our failures. And this is a common thing in many of our lives. And oftentimes God pushes us down to the end so that where we can cry out to God that, hey, God, help me, in order to teach us a lesson.
Thường thường đó thì mình tính cái con đường của mình. Mình tính cái công việc của mình. Rồi đó, mình nói là mình tin cậy Chúa, nhưng mà thực sự lại là không. Chúa chờ mình cho đến chỗ sụp đổ cả thể xác và cả tâm linh, cho đến khi mà mình nhận ra cái sự bất lực thực sự của mình đó, thì Ngài bắt đầu làm việc.
You know, oftentimes we plan our own ways, we plan our own work by ourselves. We say that, hey, we trust in God, we pray to Him, but truly we aren't trusting in Him with our plans. And so therefore God allows us that free will to do what we want, but then God waits for us until we realize that, you know, we're falling apart both physically and spiritually, until we realize how helpless we are. And therefore then He begins His work in us.
Với tất cả chúng ta mà nhiều khi mình đang bỏ cuộc đó, thì Chúa sẽ nắm lấy công việc của Ngài khi chúng ta bỏ cuộc. Ngài không có chịu thua. Ngài không bỏ cuộc với người mà Chúa đã chết thay. Bởi vì cái sự giới hạn, khi mình biết cái sự giới hạn của mình đó, lúc đó là lúc mà chúng ta được trang bị tốt nhất.
God takes up His work wherever we leave off. God never quits. You know, God loves us. He never will give up on those that He died for. You know, it's also because of our own limitations. It's also our best qualification for His love for us. That because love is in His nature.
Thưa Hội Thánh, có những lúc mình kẹt hết sức ạ. Có những lúc mình ê chề. Có những lúc mình đau khổ. Mình nhiều khi mình có lúc mà mình không còn tin tưởng ai nữa đó. Nhiều lúc mà mình muốn hát cái bài gì? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, thì tại đó Chúa đến, Chúa có mặt.
Yeah, there are times when we are stuck, when we are suffering, we can't trust anyone anymore. We want to even say we sing the song like, you know, if I can go far away, then right then and there, God is with us.
Chúa đến khi mình yếu đuối, Ngài tới cái chỗ mà mình không thể cầu nguyện được, Ngài đến cái chỗ cần cho con. Chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
He comes wherever we are weak. He comes where we can't, when we can't even pray. He comes to us when we need Him the most. The Spirit Himself intercedes for us through wordless groans.
Chính Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta.
The Holy Spirit Himself helps us in our weakness.
Vậy thì làm sao? Bây giờ mình phải làm gì?
So what? So what are we supposed to do now?
Chúng ta biết là Jacob, ông là tổ phụ của người Israel, thì được Pharaoh vời đến trong ngày cuối cùng, trong những năm cuối cùng. Thì ông nói như thế này: những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi nhưng mà lại nhọc nhằn.
I give you Jacob, the ancestor of Israel, who said to Pharaoh, "The years of my pilgrimage are 130. My years have been few and difficult."
Cái câu nói đó chúng ta thấy là Jacob hẳn đã rơi vào cái sự trầm cảm ở những năm cuối đời mình. Cuộc sống đó, thực sự nó ngắn ngủi, và đối với một số người đó, ở ngoài kia thì đó là những năm đầy ân hận và hối tiếc.
Jacob was certainly caught up in depression in the last year of his life. Life is indeed short, and for some it is filled with regret.
Trong cuộc đời của mình có những lúc mình không có ngoại lệ. Nhưng mà yếu đuối, trầm cảm, thất bại không có nghĩa là mọi thứ đã sụp đổ rồi. Nhưng có cái bài học khó nào đó Chúa đang muốn mình phải học đó.
Now for us, we are no exceptions here. But through weakness, through failures, through depression, you know, all those things doesn't mean that we've blown it or we've messed up. It means, though, that there are hard lessons that God may want us to learn.
Mình thất bại không có nghĩa là quý vị và tôi là thua cuộc vĩnh viễn rồi. Không có. Nhưng có nghĩa là chúng ta cần phải quỳ xuống. Chúng ta cần phải thành khẩn thưa rằng, Chúa ơi, con không có đủ khôn ngoan. Con không có đủ sức. Xin thương xót, xin che chở con.
You know, we may fail, but that doesn't mean that you and I are going to remain permanent failures. No. What it means is that at those times that we can get on our knees and sincerely say to God that we aren't smart enough, we're not strong enough, please, Lord, have mercy on us and protect us and forgive us.
Thất bại cũng không có nghĩa là Chúa bỏ chúng ta. Mà rồi mình nghĩ là Chúa bỏ mình, xong mình không đến nhà thờ nữa, không phải như vậy. Mình thất bại không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc, nhưng có nghĩa là chúng ta cần Chúa chỉ cho mình cái bước kế tiếp, vì Ngài có một cái kế hoạch tốt hơn cho chúng ta.
Remember that failure, it doesn't mean that God has abandoned us or that we should give up. But what it does mean is that we need to show the Lord that we trust in Him, and we need Him to show us the next steps. And we also are reminded that God has a much better plan for us.
Vậy thì có thần nào giống như Đức Chúa Trời chúng ta không? Có Đức Chúa, không có Đức Chúa Giê-xu nào, không có đấng cứu thế nào như Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta. Ngài không có đối xử với chúng ta vì chúng ta hiện nay như thế nào, nhưng Ngài đối xử với chúng ta bởi vì chúng ta sẽ trở nên như thế nào trong thiên đàng. Đó là cách Chúa nhìn chúng ta.
So is there any God like our God? No, there is no God like our God, no Savior like our Lord Jesus. He does not judge us by what we are, but rather by what He has done and what we will be someday.
Vậy cho nên, đây là điều chúng ta cần phải ghi nhớ. Chúa, Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã định sẵn cho chúng ta một chỗ trong thiên đàng. Và cho dù chúng ta mắc bao nhiêu sai lầm trên cái con đường đi đến đó, thì ân sủng Ngài cũng quá đủ để bao trùm chúng ta.
So congregation, I remind you that God has destined us for heaven. And that no matter how many mistakes we make along the way, His grace is more than sufficient to cover them all.
Vì vậy cho nên nếu mà lòng của mình nguội lạnh đó, thì xin Chúa giúp cho mình đừng có chờ cho nó nóng lại. Mà sao? Xin Chúa đem linh hồn của mình vào sự nóng cháy bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Và đấng, Ngài là đấng lấy sự thở than không thể nói ra mà cầu thỉnh thay cho chúng ta mà.
So for us, if our heart is cold, don't wait and then, you know, hope and think that one day that our hearts will warm up. But rather, what we should do is pray our souls into that warmth of Christ, and that we would have help from the ever-blessed Holy Spirit in our lives, who helps us in our weaknesses and who makes intercession for us with groanings which, again, can't even be uttered.
Hồi tôi còn trẻ, thì cứ mỗi 5 giờ sáng thì tôi dậy đi nhà thờ với bà nội. Mà tôi phải thành thật thưa với hội thánh như thế này. Lớn lên, Chúa biết cái tính nổi loạn của mình hay nổi loạn. Vì vậy mà Chúa để tôi trong cái sự yếu đuối, để dạy tôi trong những cái bài học ở trong nước mắt đó, và trong cái hoàn cảnh của tôi mà tôi không thể cầu nguyện đó. Rồi Ngài nâng lên, Ngài giúp cho tôi, đặt tôi vào chân tôi, vào bất bước chân Ngài để giúp tôi đi theo dấu chân Ngài.
When I was young, every morning at 5 a.m., I would go to church with my grandmother. Growing up, God knew how rebellious I was. And what He did was He put me into weakness in order to teach me lessons many lessons ended in tears and caused great deep sufferings. It caused me to even get to the wordless groaning stage. But through all of it, he helped me up to follow him to this day.
Kinh Thánh dạy cho chúng ta rõ ràng lắm là chớ bỏ sự nhóm lại. Mình đến với Chúa có ngày á thì có bài giảng hay, có ngày thì có bài giảng dở, nhưng tôi phải có mặt vì cách nào đó không biết mà Chúa nuôi tôi, Chúa nuôi linh hồn tôi. Lâu lâu mình mới hứng lên, mình mới có mặt ở trong nhà thờ đó là chết, mà người chết chính là mình chứ không ai khác.
The Bible says to not forsake our own assembling together. You know, many times we go to church and then there'll be good preaching one day and then there'll be bad preaching another day. But honestly, it shouldn't be viewed it as that way. It doesn't matter what kind of preaching is there, as long as we preach the word of God. But for us as a congregation, we have to be here because God feeds us in a certain way. Because honestly, if we show up only once in a while, that dead person is actually us and no one else.
Mỗi chúng ta có một cái tính cách cá nhân khác nhau. Mỗi chúng ta có một cái hoàn cảnh khác nhau. Mỗi chúng ta có một cái lịch sử theo Chúa khác nhau, lịch sử được Chúa cứu khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung mà quý nhất là Chúa có mặt với mình. Khi mình không thể nắm lấy Chúa, thì chính Chúa sẽ nắm lấy tay mình.
Each one of us here has different personalities. We have different circumstances and different history with God. But the most precious and things that we have in common is that God is still with us. When we cannot hold on to God, he will hold on to us.
Như vậy trong cái phân đoạn Kinh Thánh này có một cái ý định của Phao-lô cho chúng ta rõ ràng tại đây. Phao-lô muốn khích lệ chúng ta, đặc biệt khi chúng ta yếu đuối, ngay cả khi mà chúng ta không thể cầu nguyện được và ngay cả khi chúng ta không có biết cầu nguyện cho xứng đáng, thì chúng ta được khuyến khích cứ tiếp tục cầu nguyện, bởi vì lúc đó Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta.
So the intent of this passage here is clear. Paul wants to encourage us, especially when we feel our own weakness. And even if we don't know how to pray as we should, we are encouraged to continue to keep praying because at that time, the Holy Spirit will be praying for us and he will intercede for us with wordless groans.
Như vậy thì trong hiện tại, chúng ta cùng với muôn vật vẫn phải chờ đợi cái ngày được giải cứu trong, vẫn còn trong đau đớn, chúng ta vẫn còn trong khó nhọc, chúng ta vẫn còn trong cái sự thở than khâu sâu kín không thể nói. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta. Ngài nâng linh hồn chúng ta khi chúng ta cạn kiệt.
But for us now, along with all of creation, we still are waiting in our sufferings, in our pains, and with the deepest wordless groaning. But remind ourselves this, that God never forsakes us. He lifts our souls when we are exhausted.
Buổi sáng hôm nay, khi chúng ta bước về, chúng ta đã bước ra khỏi nhà thờ này. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ một điều, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Ngài ở trong chúng ta, Ngài cầu thay cho chúng ta, Ngài ôm chúng ta đi theo Ngài cho tới ngày thân thể chúng ta được cứu chuộc hoàn toàn trong sự vinh hiển.
Today as we leave, we must remember that the Holy Spirit helps us in our weakness. He lives in us and he prays for us. He embraces us with himself to the day of redemption when we have our bodies, our glorified bodies in heaven.
Và như vậy chúng ta sẽ bước về trong sự mừng rỡ. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài.
May God bless us today.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời Chúa đến với chúng con, Ngài khích lệ chúng con. Ngài khích lệ chúng con là khi chúng con yếu đuối thì chính Đức Chúa Trời sẽ đến với chúng con, Ngài ôm chúng con, Ngài nâng chúng con lên. Khi linh hồn của chúng con cạn kiệt thì Ngài bồng bế chúng con theo Ngài, Ngài dẫn chúng con đi với Ngài cho tới ngày cuối cùng. Và chúng con cảm ơn Chúa vì hy vọng, vì sự trông cậy này nơi của chúng con, nơi Đức Chúa Trời, nơi chính cứu Chúa của chúng con là Đấng đã chết thay cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.